Dòng chảy sự kiện.
Dòng chảy sự kiện.
Thưa quý vị và các bạn, đã có rất nhiều chủ trương giải pháp được đưa ra nhằm giảm thiểu thiệt hại do các hành vi vi phạm luật an toàn giao thông đường bộ. Tuy nhiên, thực tế ý thức chấp hành luật vẫn đang là vấn đề nan giải nhất.
Vâng, và cách nay ít hôm, vào ngày 20 tháng 6 thì lực lượng chức năng, mà cụ thể là lực lượng cảnh sát giao thông, tiếp tục khẳng định là sẽ nỗ lực quyết liệt vì mục tiêu chung này bằng chiến dịch cao điểm diễn ra trong vòng 3 tháng tới, đó là kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
Một thông tin đáng chú ý là lực lượng chức năng sẽ công khai những đảng viên, cán bộ công chức vi phạm và phối hợp xử lý làm gương. Đây được coi là giải pháp mạnh, không nhưng cụ thể công khai là công khai như thế nào và xử lý như thế nào là hiệu quả tối ưu thì còn một số ý kiến băn khoăn. Hãy cùng biên tập viên Thu Trang và đại tá Nguyễn Quang Nhật, trưởng phòng hướng dẫn tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông, Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an trao đổi cụ thể về nội dung này trong dòng chảy sự kiện hôm nay. Các đường dây nóng của chương trình là 0243 934-1040 và 02435-563-563 đang đón nhận cuộc gọi từ quý vị. Xin mời biên tập viên Thu Trang bắt đầu cuộc trao đổi.
Vâng, trước hết thì trân trọng cảm ơn đại tá Nguyễn Quang Nhật đã nhận lời tham gia chương trình.
Vâng, xin chào biên tập viên Thu Trang và xin chào thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Thưa ông, là cảnh sát giao thông toàn quốc thì đã và đang triển khai lực lượng kiểm tra các phương tiện tham gia giao thông, và như vừa rồi thì phóng viên Văn Hiếu có thông tin đó là có tới 3 tháng để tăng cường hoạt động này. Cụ thể thì lực lượng chức năng kỳ vọng gì ở đợt cao điểm này?
Vâng, có thể nói là chúng ta phải nhìn nhận là trong cái thời gian gần đây thì cái tình hình trật tự an toàn giao thông cũng diễn biến rất là phức tạp, và đặc biệt là cái tai nạn giao thông thì có nhiều vụ xảy ra, nhiều vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng và nghiêm trọng. Đấy, ví dụ như cái vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Bắc Giang, đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ở Bắc Giang rồi xảy ra ở Hòa Bình, và qua phân tích những cái dữ liệu những cái vụ tai nạn đó thì chúng tôi Bộ Công an đã nhận thấy đó là do cái vi phạm về nồng độ cồn. Đấy là những cái nguyên nhân chính ấy, là vi phạm về nồng độ cồn. Đấy, rồi chủ yếu xảy ra ở các cái khu đô thị, khu dân cư, khu du lịch, và cái giờ của nó là từ 10:18 đến 24 giờ. Thế rồi là cái thứ hai đó là điều khiển phương tiện chạy quá cái tốc độ quy định. Đấy, rồi cái thứ ba đó là tự ý cải tạo cơi nới thành thùng dẫn đến cái chở quá trọng tải của phương tiện. Thế rồi tiếp theo cái thứ tư là cái vi phạm trật tự an toàn giao thông trên cái đường thủy nội địa cũng diễn ra hết sức phức tạp. Chính vì vậy thì Bộ Công an cũng đã ban hành cái kế hoạch cao điểm về kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, và kế hoạch này nó được kéo dài trong 3 tháng, bắt đầu từ ngày 20 tháng 6 và kết thúc là ngày 20 tháng 9. Đây cũng là cái việc thực hiện tốt các cái công điện 488 của Thủ tướng về chấp hành quy định về phòng chống tác hại của rượu bia, và cũng là việc để lập lại cái trật tự an toàn giao thông, để kiềm chế và làm giảm cái tai nạn giao thông, nhất là những vụ tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Vâng, một vài thông tin như ông vừa nêu, ví dụ những nguyên nhân như là vi phạm về nồng độ cồn hay là quá tải, đúng không ạ? Và một số các vi phạm ở đường thủy nội địa, thì chúng tôi ghi nhận là đây là những nguyên nhân mà khá là thường xuyên liên tục rồi. Vậy thì cái đợt cao điểm này thì nhằm một cái mục tiêu cụ thể như thế nào thưa ông?
Đấy, thì mục tiêu cụ thể đó là được Bộ Công an tập trung vào 4 cái vấn đề như tôi đã nêu. Cái thứ nhất đó là về nồng độ cồn. Vi phạm về nồng độ cồn thì là một cái, mặc dù là Bộ Công an cũng đã có một cái kế hoạch xuyên suốt trong năm 2021, và trước đây các năm thì đều đã có cái xử lý rất là xuyên suốt, và tôi chỉ xin đơn cử là trong 6 tháng đầu năm nay thì cái lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý tới hơn 103.000 cái trường hợp vi phạm về nồng độ cồn. Như vậy là tính ra trung bình một ngày là có khoảng gần 600 cái trường hợp vi phạm về nồng độ cồn trong toàn quốc bị xử lý. Tuy nhiên ấy, thì chúng tôi vẫn nhìn nhận thấy là cái tình hình vi phạm về nồng độ cồn, mặc dù nghị định 100 là quy định cái mức vi phạm về phạt về nồng độ cồn, cả về mức phạt tiền lẫn cả về cái giấy phép lái xe là rất cao. Đấy, tuy nhiên thì chúng ta vẫn nhìn nhận thấy là còn một bộ phận người dân là vẫn chưa có cái ý thức chấp hành cái việc là đã uống rượu bia thì không điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Chính vì vậy thì cái trọng tâm trong cao điểm của Bộ Công an tập trung, đó là cái việc là kiểm soát cái người vi phạm, người tham gia giao thông mà có cái vi phạm về nồng độ cồn này. Mà thời gian thì chúng tôi cũng tập trung từ khoảng từ cái 12 giờ đến 14 giờ và từ 18 giờ đến 1 giờ ngày hôm sau. Và chúng tôi có cái nghiên cứu, có cái theo dõi nắm bắt đấy, và bố trí cái lực lượng đấy, nó ở các cái tuyến đường nó phù hợp để nó đảm bảo kiểm soát được những cái người uống rượu ở các cái nhà hàng, ở quán bar, vũ trường, rồi kể cả thậm chí ở các cái khu du lịch. Thế và cái tập trung của chúng tôi là tập trung vào các cái đô thị, vào các cái thị xã thành phố để có cái xử lý kiên quyết. Và đối với các cái địa phương thì sẽ tập trung vào cái điểm làm điểm, từ điểm thì mới lan sang diện đấy. Và trong đó thì chúng tôi cũng có cái việc là những cái người vi phạm là đảng viên, là công chức viên chức lực lượng vũ trang thì cũng sẽ có cái biện pháp để gửi, để thông tin tới cái cơ quan quản lý những cái người vi phạm này, để có cái biện pháp, ngoài cái biện pháp bị xử phạt theo đúng quy định của pháp luật thì phải có cái biện pháp xử lý theo quy định của công chức viên chức, theo nội quy quy định của cơ quan và quy định của đảng đối với những cái việc mà vi phạm về nồng độ cồn, điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Thế và tương tự như vậy thì đối với cái chuyên đề là xử lý về quá tải và thành thùng xe thì chúng tôi cũng có phối hợp với các ban ngành để kiên quyết để xử lý các cái xe cơi nới thành thùng và cơi nới quá tải và chở quá tải. Thế rồi là đối với cái chuyên đề vi phạm về tốc độ thì chúng tôi cũng sử dụng các biện pháp kể cả công khai lẫn bí mật. Thế nhưng mà sẽ là ưu tiên các công khai và ưu tiên việc sử dụng hệ thống giám sát. Và thông tin luôn các cái đoạn đường có camera giám sát để người dân biết, để người dân có nâng cao cái ý thức, và đồng thời kết hợp nó là những cái việc linh hoạt trong việc xử lý tốc độ để làm sao làm triệt để cái việc là lái xe quá cái tốc độ. Thế rồi trên đường thủy nội địa thì chúng tôi cũng tập trung xử lý những cái hành vi ví dụ như là không đăng ký đăng kiểm, ví dụ là người điều khiển không có chứng chỉ, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn.
Vâng, ông có vừa có một cái số liệu rất là đáng chú ý, đó là chỉ mặc dù là chúng ta chưa kết thúc tháng thứ 6, thế nhưng ông thông tin là khoảng 6 tháng đầu năm này đã có tới hơn 103.000 vụ việc vi phạm nồng độ cồn, đúng không ạ? Và trung bình là 600 vụ mỗi ngày là vi phạm nồng độ cồn.
600 trường hợp bị 600. Phát hiện xử lý mỗi ngày.
Vâng, bị phát hiện trung bình mỗi ngày. Những thông tin rất là đáng chú ý, và chúng tôi thì thực tế thì liên quan tới cái nội dung mà vi phạm nồng độ cồn này thì chúng tôi cũng đã có ghi nhận quan điểm của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trịnh Hòa Bình, nguyên là Giám đốc Trung tâm Điều tra Dư luận Xã hội, Viện Xã hội học Việt Nam đấy. Xin mời ông và quý vị thính giả chúng ta hãy cùng nghe.
Một người tham gia giao thông trong tình trạng có sử dụng rượu bia thì dẫu rằng uống ít uống nhiều thì đều là ở trong tình trạng về mặt tâm lý, về ứng xử đều ở mức độ căng thẳng và đã bị kích thích hơn mức bình thường. Dẫu rằng anh ở cái hàm lượng ở tình trạng bao nhiêu, cứ sử dụng rượu bia là anh phải đi xử lý. Ở đây chỉ có mỗi một vấn đề đặt ra, đó là thực hiện nghiêm chỉnh hay không thôi.
Vâng, ông suy nghĩ như thế nào về điều này? Vấn đề là thực hiện có nghiêm chỉnh hay không thôi. Và đây tôi thì tôi hiểu rằng là câu chuyện là không chỉ của người tham gia giao thông mà đó còn là nỗ lực chấp pháp của lực lượng chức năng nữa.
Vâng, tôi nghĩ là đây là đồng bộ, cần phải có cả từ phía người tham gia giao thông và cả từ phía lực lượng chức năng. Và xét cho cùng thì cái việc chúng ta cần phải hiểu rằng là cái việc xử lý của lực lượng chức năng ấy, dẫu rằng các cái đợt ra quân, dẫu rằng các đợt cao điểm, nhưng mà nó vẫn mang lại yếu tố xác suất, chứ không thể là xử lý 100% được. Vậy thì nó cái phần còn lại nó nằm ở cái ý thức của người tham gia giao thông. Chúng ta đã lùi lại thì chúng ta nhớ rằng là bắt đầu khi mà thực hiện cái nghị định 100 là vào đầu năm 2020 thì đúng là cũng đã gây được một cái ý thức xã hội rất là lớn, khi mà cái sự tác động, khi mà cái mức tiền phạt nâng cao rồi mức tước giấy phép lái xe nâng cao thì cũng đã tạo được cái ấn tượng rất là lớn. Thế và nhưng mà tiếp theo đó thì do ảnh hưởng của bệnh dịch COVID liên tiếp, khi mà phục hồi lại được thì lại một đợt dịch mới, cho nên là nó cũng làm ảnh hưởng đến tới cái quá trình thực hiện nghị định 100, và lại làm cho người tham gia giao thông nói chung và tâm lý của người Việt nói chung ấy là lại bị trùng xuống. Và ở đây chúng tôi phải nói rằng là chúng ta chưa có cái thói quen là uống rượu thì không điều khiển phương tiện, và cũng chưa có cái thói quen là đã ngồi trên không ngồi trên cái phương tiện mà những người đã uống rượu điều khiển. Đấy, vì vậy thì chúng ta theo tôi là cần phải có kết hợp cả hai, là từ ý thức của cá nhân mỗi người khi tham gia giao thông phải tự ý thức và nỗ lực của cả cái lực lượng chức năng, mà chúng tôi nghĩ là đợt cao điểm này nó cũng là một trong những cái vấn đề để đem lại, lập lại cái trật tự, đem lại cái hiệu quả.
Và một trong những giải pháp sẽ được thực hiện lần này như ông có thông tin chính là công khai đảng viên công chức vi phạm nồng độ cồn hay là quá tốc độ, đúng không ạ? Thế nhưng mà nhiều người đang quan tâm vào chính cái mục tiêu này đấy. Ông có thể thông tin cụ thể hơn ạ? Công khai là công khai như thế nào và cách thức sẽ là như thế nào?
Vâng, chúng tôi cũng nghĩ ở đây cũng là một cái điểm mới ở trong việc thực hiện cái kế hoạch này. Ví dụ như bình thường thì theo quy định của pháp luật về xử lý hành chính thì cái lĩnh vực giao thông cũng không phải là không được là cái lĩnh vực công khai việc xử lý hành chính. Cho nên chúng ta không nên nói từ công khai. Đấy, mà chúng ta sẽ nói là lực lượng cảnh sát giao thông và lực lượng công an ấy là ngoài việc xử lý vi phạm về nồng độ cồn, bởi vì là tất cả mọi công dân đều phải bình đẳng trước pháp luật và đều phải chấp hành các quy định của pháp luật, và khi vi phạm thì đều bị xử lý nghiêm như nhau, không có ngoại lệ. Thế thì ngoài việc bị xử lý theo quy định của pháp luật thì chúng tôi còn kết hợp để nếu mà chúng tôi xác minh được đấy là công chức viên chức hoặc là đảng viên thì lực lượng công an dân sẽ có cái trao đổi với cả cái đơn vị quản lý. Đó là đơn vị về đảng, về chính quyền, về đơn vị quản lý cái đảng viên, quản lý cán bộ công chức đó, để ngoài cái việc xử lý pháp luật thì còn có cái biện pháp xử lý theo quy định của nội quy cơ quan đơn vị, rồi quy định những điều đảng viên không được làm, rồi quy định về công chức viên chức. Thế rồi chúng ta cũng có là cái mà để mà đánh giá cái chất lượng của đảng viên, của công chức viên chức định kỳ hàng năm. Đấy, thì bởi vì những cái quy định của pháp luật thì anh không chấp hành thì chắc chắn là không thể nói rằng là nghiêm chỉnh chấp hành đường lối pháp luật của đảng, chủ trương đường lối của đảng, pháp luật của nhà nước được.
Vâng, không loại trừ những cái trường hợp là như thế này thì ông có thể thẳng thắn được không? Ví dụ như là khi bị bắt phạt, bắt lỗi chẳng hạn thì biết đâu đấy sẽ có những người sẽ nói rằng là tôi là lao động tự do chẳng hạn. Thì cái sự giám sát sau đó hay là ngay lập tức là sẽ có những phương thức nào đó để lực lượng cảnh sát giao thông có thể vi phạm giống như là phạt nguội vậy, đảng viên công chức này.
Bây giờ thì cái việc xử phạt của, chúng phải nói rằng là cái việc xử phạt của lực lượng cảnh sát giao thông thì chúng tôi cũng đã có cái sự kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Và theo những cái quy định hiện hành thì chúng tôi được tiến hành xác minh xem là ai là người thực hiện hành vi phạm, là người nào. Thế và xác minh nhân thân của cả người đó, thế là qua quá trình nắm bắt. Thế và ở đây thì chúng tôi cũng nói là qua quá trình xác minh để xác minh được, còn lại thì ở đây bản chất thì chúng ta biết rồi, người vi phạm thì luôn luôn muốn che giấu cái vi phạm của mình, rồi muốn làm nhẹ cái vi phạm của mình đi. Nhưng cái quá trình thì xác minh làm rõ của lực lượng chức năng thì cũng sẽ làm rõ để làm sao xử lý đúng người, đúng quy định của pháp luật và đúng những cái quy định của đảng, của nội quy cơ quan đơn vị, để đảm bảo cho mọi người đều công bằng. Và phải gương mẫu đi đâu, đảng viên là phải đi đâu, là phải gương mẫu, rồi cán bộ công chức cũng phải gương mẫu, thì như thế mới có cơ sở để người dân có cái cơ sở để chấp hành.
Vâng, như vậy là với cái cơ sở dữ liệu dân cư như ông vừa nêu, và theo như phỏng đoán của tôi là cả căn cước công dân gắn chip nữa, thì cái câu chuyện là nói dối này chắc chắn là sẽ bị phạt nặng hơn, đúng không ạ?
Vâng, đúng rồi, thì chúng tôi sẽ xác minh và làm rõ và sẽ phối hợp với cả cái cơ quan đơn vị nơi chủ quản của cái người vi phạm để có cái xử lý nếu mà người vi phạm là đảng viên, là công chức viên chức.
Vâng, bây giờ thì xin mời ông cùng quý vị thính giả chúng ta hãy nghe tiếp quan điểm từ luật sư Nguyễn Văn Hậu, phó chủ nhiệm Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh về nội dung này.
Một công dân bình thường thôi phải chấp hành các cái quy định của pháp luật. Ở một số nước đó tôi thấy rằng khi họ tham gia giao thông họ rất là ý thức, đường phố không có một bóng người, không có cảnh sát, nhưng mà đèn đỏ là họ dừng lại, họ đợi đến đèn xanh thì họ mới đi qua. Cái ý thức pháp luật á, mà muốn ý thức được như vậy đó thì chúng ta phải điều chỉnh bằng những cái pháp luật, mà pháp luật thì phải có chế tài, một cái biên bản xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông á, chúng ta đã làm theo đúng cái quy trình của luật định, tức là từ lúc lập biên bản ra quyết định xử phạt rồi gửi quyết định đến người thi hành. Nhưng mà có những một số người thì họ không chấp hành. Mà muốn ý thức này tốt đó, thì chúng ta phải có những chế tài. Và tôi cho rằng những quy định pháp luật thì chúng ta có quy định rõ rồi. anh là cán bộ đảng viên thì anh phải gương mẫu, anh phải nêu gương cho những người bình thường. Và nếu như anh không chấp hành cái điều đó đó thì chúng ta sẽ xử lý, phải có những cái chế tài. Và cái việc thông báo cái thông tin giữa cơ quan nhà nước với nhau là hết sức bình thường, và pháp luật chúng ta không cấm điều này. Do vậy chúng tôi thấy rằng cảnh sát giao thông gửi thêm một cái thông báo đến những cơ quan, những người vi phạm, mà những người đó là đảng viên, cán bộ công chức đang làm việc, thì tôi thấy rằng nó không trái với quy định của pháp.
Vâng ạ, thêm một thông tin để thấy rằng là ít nhất là đã có một luật sư, và tôi nghĩ rằng là sẽ có nhiều luật sư sẽ có ý kiến quan điểm tương đồng, là đồng thuận với cái chủ trương mới này của lực lượng cảnh sát giao thông. Thế nhưng thưa ông là cũng như này ạ, cái câu chuyện là công khai vi phạm ấy ạ, mặc dù là cách đây ít phút thì ông có nói rằng là không nên nhắc tới cái từ công khai trong câu chuyện này, nhưng tôi muốn nêu ra một ví dụ, công khai vi phạm của các cá nhân hay là những cái tổ chức trên website hay là những kênh thông tin chuyên ngành nói riêng, kênh thông tin đại chúng nói chung, ví dụ như là ngành thuế chẳng hạn, họ công khai danh tính của các cơ quan doanh nghiệp mà chậm khai, chậm nộp thuế. Nhưng mà thực tế thì cái bản danh sách này thì như chúng tôi được biết là vẫn cứ trường kỳ, thường xuyên, liên tục, và có thể khẳng định rằng là cái giải pháp chưa phải thực sự là một cái giải pháp hữu hiệu để hạn chế cái thực trạng này. Và nhiều ý kiến đang nghi ngại là chính cái mục tiêu này, công khai danh tính đảng viên công chức sai phạm này, không phải là công khai trên phương tiện truyền thông, thế nhưng mà tức là đưa về những tổ chức cơ sở đảng như là ông có thông tin, rồi cũng sẽ rơi vào cái tình trạng giống như là việc công khai của cơ quan thuế thôi. Thì xin hỏi quan điểm của ông như thế nào, hay là kỷ luật về mặt đảng thì sẽ phải nhìn nhận khác?
Chúng tôi nghĩ rằng là cái việc mà thực hiện nghiêm những cái quy định của đảng, những cái quy định của cơ quan, tổ chức, đơn vị, ví dụ tôi chỉ đơn cử như ví dụ đối với cả lực lượng công an thôi, thì ngoài cái quy định về pháp luật này, ngoài những cái chấp hành những cái điều đảng viên không được làm này, thì chúng tôi còn có điều lệnh nội vụ của công an nhân dân. Thế và đảm bảo mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân thì phải thực hiện nghiêm. Đấy, ví dụ như cái việc uống rượu bia là cấm uống rượu bia trong giờ hành chính, cấm say xỉn, vân vân. Đấy, những cái việc đó nếu mà cán bộ nào mà vi phạm thì sẽ bị xử lý đúng theo. Ngoài cái việc xử lý thì cũng có một cái thông tư quy định riêng về cái xử lý kỷ luật cho cái đối tượng đó. Thì đối với công chức, viên chức như tôi biết và đảng viên thì đều có những cái quy định riêng biệt đó. Và nó cũng còn có cả cái việc là quy định cho việc bao che đối với cả những vi phạm đó. Như bạn nói là, thì tôi nghĩ là không thể một tổ chức cơ sở đảng nào hoặc là một cái đơn vị nào mà bao che, vì bởi vì anh cũng sẽ phải chịu trách nhiệm. Nếu mà đến cái mức mà xử lý kỷ luật thì anh phải chịu trách nhiệm về xử lý kỷ luật, mà thậm chí mà đến cái mức mà vi phạm pháp luật thì anh phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Vâng, ông có vừa nhấn mạnh cái từ bao che đấy ạ. Thì chúng tôi cũng đã hiểu ra được là, tức là đây là thông tin khi mà cảnh sát giao thông thông báo về với tổ chức cơ sở đảng hay là cơ quan, nếu như tôi bị vi phạm, đúng không ạ? Vâng. Mà người đứng đầu cơ quan nơi tôi đang công tác mà bao che thì sẽ có hướng xử lý.
Thì cái đấy cũng được quy định ở trong cái các cái quy định về về xử lý rồi.
Dạ,
thì
vâng,
cũng đều có cái quy định này rất, vâng, là rõ ràng, và cái xử lý trách nhiệm người đứng đầu thì đều có hết.
Có, chúng tôi cũng có ghi nhận ý kiến sau từ ông Ngô Vĩnh Bạch Dương, là thành viên của Viện Nhà nước và Pháp luật, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội và Việt Nam. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng nghe.
Sự phạt giống như mọi người thì đúng rồi. Thế và cái việc mà bảo vệ cái danh tính của người vi phạm đúng theo cái luật bảo vệ quyền riêng tư, bảo vệ bí mật đời tư, cái đấy cũng đúng rồi. Có điều là anh là cái người mà trong cái cơ quan hành chính nhà nước, rồi trong tổ chức đảng, để mang một cái thân phận khác. Ngoài nghĩa là anh công dân, anh còn có cái trách nhiệm giải trình về hành vi. Cái việc mà thông báo cho các cho cơ quan chủ quản ấy, nó hoàn toàn bình thường. Bởi vì anh không thể so sánh anh công chức hay là công bộc so với công dân thông thường. Cơ quan nhà nước người ta cần phải biết được cái vi phạm của anh. Cái việc của cơ quan công an người ta báo về đấy là hoàn toàn tốt. Nó không có gì là sai, không có gì là vi phạm về cái quyền riêng tư cả. Bởi vì thân phận công chức nó khác, công bậc nó khác, công dân thông thường. Hành vi của anh không có trách nhiệm giải trình thì anh còn làm được cái gì trong các hoạt động công vụ nữa. Các công dân thì bình đẳng trước pháp luật. Nhưng mà nếu anh là công bậc, anh là công chức hay là viên chức nhà nước, còn một cái thứ trách nhiệm khác không phải là trách nhiệm pháp lý, anh ta còn phải chịu trách nhiệm kỷ luật. Đấy, ở đây nó là kỷ luật công vụ. Thế thì việc thông báo lẽ ra người ta phải làm thế từ lâu rồi cơ. Thế nhưng còn thì hoạt động này, trách nhiệm thông báo với cơ quan kiểm tra đảng, xem cái vi phạm là cái văn bản của tôi gửi đến cho anh có phản hồi gì chưa? Cái việc xử lý văn bản nào thì anh phải phúc đáp với tôi. Còn nếu không tôi xử lý luôn cả lãnh đạo. Là cái vai trò của kiểm tra đảng trong trường hợp này là hoàn toàn có thể phát huy tác dụng.
Vâng ạ, một thông tin rất là cụ thể, là lẽ ra phải làm từ lâu rồi. thì ông nghĩ như thế nào về thông tin?
À vâng, những cái việc này thì chúng tôi cũng trước đây thì cũng đã có những cái trao đổi với các cái cơ quan tổ chức, với các cơ quan đơn vị rồi. Tuy nhiên thì nó cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Ví dụ như là nếu ta chưa có cái hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì cũng rất là khó để xác định ngay được đấy là đối tượng nào, mà phải qua cái xác minh theo cử người đi xác minh rồi nắm bắt. Những cái đấy thì nó lại cũng mặc dù nó được luật định nhưng mà nó không phải trường hợp nào mà cũng làm thế, thì chúng ta không thể đủ sức để làm được hết toàn bộ như vậy. Thế bây giờ với cái sự cho giúp của công nghệ, sự cải tiến của công nghệ, ứng dụng công nghệ mà Bộ Công an cũng là đang một trong những cái lực lượng đi đầu, thì chúng tôi có cơ sở để thực hiện một cách tốt hơn. Thế và ở đây thì tôi cũng không nghĩ là chúng ta cũng không nên sa đà quá vào ở cái việc này, mà chúng ta cần phải hiểu là cần có một cái sự bắt đầu một cái cuộc cách mạng ấy, cần có một sự cuộc, tôi nói đây có thể lại một cuộc cách mạng nữa trong nháy là như một cuộc cách mạng đội mũ bảo hiểm, đúng không? Như chúng ta có một cuộc bắt đầu từ cuộc vận động rồi là đến quy định bắt buộc rồi phải rất nhiều những cái ý kiến phản ứng về việc đó, thì cũng như ở đây chúng ta phải hiểu rằng là cái tâm lý uống rượu, cái tâm lý mà dùng rượu bia để ngoại giao ấy, để tiếp khách, để giao lưu gặp gỡ, ma chay hiếu hỉ, nó đã nằm rất nhiều lâu năm ở trong cái văn hóa của người Việt rồi. Để thay đổi một cái văn hóa thì không phải là một chốc một lát đấy, mà phải có một quá trình và phải sử dụng đa biện pháp. Mà cái biện pháp như cái cao điểm, như cái xử lý, nó chỉ là một trong những biện pháp đấy thôi. Ngoài ra thì tôi nghĩ là còn phải tuyên truyền vận động, còn phải truyền thông thay đổi hành vi, còn phải nâng cao ý thức. Và bản thân ở đây chúng ta nói rằng là chủ đề chúng ta nói là đối với các cái đảng viên, công chức, viên chức ấy, cán bộ đảng viên ấy, thì chúng ta thường xuyên có cái học tập rèn luyện đấy và nâng cao cái văn hóa. Và đặc biệt là tôi rất đồng tình với việc là chúng ta phải đi đầu. Chúng ta ngoài cái trách nhiệm công dân thì chúng ta có trách nhiệm của người đảng viên, trách nhiệm của người công chức, viên chức, và chúng ta phải đi đầu gương mẫu đấy, để xã hội đi theo chúng ta.
Vâng, ông có vừa có một cái thông tin nhắc tới cái câu chuyện là bắt buộc đội mũ bảo hiểm đấy. Thì thực sự thì chúng tôi cũng ghi nhận rằng là những cái đợt cao điểm tuyên truyền thực hiện Nghị định 100 hay là bắt buộc đội mũ bảo hiểm đúng thực sự là có tác dụng lâu dài, và tức là không phải ngắn hạn, và đúng thực tế là đến thời điểm này thì chúng ta vẫn nhìn thấy phát huy tác dụng. Thế nhưng cũng có một thực tế rằng là đa phần những cái đợt được gọi là đợt cao điểm đấy, tức là ra quân để xử lý những cái vi phạm được coi là những cú đấm thép, tức là mang đến những hiệu quả rõ rệt, nhưng mà thường chỉ là ngay trong và sát sau cái thời điểm mà diễn ra những cái đợt cao điểm thôi. Vậy thì liệu rằng là với cái đợt cao điểm mới này thì các vị nhận định sẽ như thế nào?
Chúng tôi phải nói rằng là 3 tháng để thực hiện cái đợt cao điểm về kiểm tra xử lý những cái vi phạm về trật tự an toàn giao thông, mà tập trung vào 4 cái mục tiêu như tôi đã nói ở trên ấy, nó là, có thể nói như bạn, nó là một cái sức mạnh, tạo một cái sức mạnh. Và chúng tôi nghĩ là đây là cái nền tảng để sau đó thì nó có sự lan tỏa, bởi vì cái việc kiểm tra xử lý của cái lực lượng cảnh sát giao thông đối với những cái chuyên đề, mà trong đó có chuyên đề cồn, chuyên đề về tốc độ, chuyên đề về quá tải này, nó đã nằm trong các cái chuyên đề rồi. Và chắc chắn là chúng tôi sẽ có những cái chỉ đạo tiếp theo sau cái đợt cao điểm này để tiếp tục duy trì cái kết quả thực hiện của đợt cao điểm này. Và như tôi nói là phải có được một cái làm điểm đấy, có phải có được điểm đấy, có được những cái vùng, làm sao mà có được những cái vùng mà khi chúng ta đặt chân đến đây chúng ta biết là không thể uống rượu mà điều khiển phương tiện tham gia giao thông được, từ đấy nó mới sự lan tỏa dần dần đấy. Và như chúng ta đã nói là cái gì nó phải có từng bước.
Vâng, cái gì cũng có từng bước. Thế nhưng mà tới hôm nay là cái ngày thứ 3 mà thực hiện nhiệm vụ này rồi, thực hiện nhiệm vụ của đợt cao điểm kéo dài tới 3 tháng này rồi, thì ông có thể cung cấp những thông tin về tình hình thực tiễn cho tới thời điểm này như thế nào? Và bản thân lực lượng chức năng thì mong gì để cho cái mục tiêu của mình sẽ đạt được?
Có thể nói là trong 3 cái ngày đầu thực hiện ra quân của cái cao điểm này thì lực lượng chức năng cũng xử lý rất nhiều những cái trường hợp vi phạm. Nhưng cái quan trọng nhất chúng tôi nhìn nhận rằng là bước đầu cũng đã có những cái ý thức. Đấy, bước đầu người dân có ý thức. Và đặc biệt ví dụ như vừa xong thì chúng tôi cũng đã xử lý liên tiếp, cắt thành thùng và xử lý tới 3 cái phương tiện vi phạm quá tải trên cái cao tốc Hà Nội Thái Nguyên. Và tới đây nữa thì chúng tôi nghĩ rằng là với cái việc làm quyên quyết của các cái lực lượng chức năng ấy, thì chắc chắn là sẽ đem lại được cái tình hình trật tự an toàn giao thông nó cũng có thay đổi và có cái chuyển biến tích cực.
Vâng, nhưng mà rõ ràng là làm thế nào để cho mong muốn của luật sư Nguyễn Văn Hậu cách đây ít phút có nói rằng là làm nào để cho không phải là cứ nhìn thấy lực lượng chức năng, không nhìn thấy những cái sắc phục của cảnh sát giao thông ở ngoài đường thì cái ý thức đấy mới được nâng cao, đúng không ạ? Thì rõ ràng đây là một câu chuyện dài.
Vâng, tôi nghĩ là việc nâng cao ý thức của người dân thì như tôi nói đó là cần phải có cái sự đồng bộ, và bên cạnh cái việc làm của lực lượng chức năng thì chúng tôi rất cần cái sự đồng hành, sự lên án và sự phản kháng của xã hội. Và hãy nghĩ rằng là bạn, mỗi người thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam khi bước lên xe thì chúng ta sẽ không uống rượu bia mà lái xe là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là chúng ta không ngồi trên xe mà có người đã uống rượu mà điều khiển.
Vâng,
hãy làm được tốt những cái việc đó, từ việc nhỏ nhất thì tôi nghĩ là sẽ có được một cái sức mạnh lan tỏa.
Vâng, và trong câu chuyện này thì rõ ràng là với cái chủ đề ngày hôm nay thì sẽ rất là hy vọng là phối hợp được với những cái cơ quan, những cái tổ chức cơ sở đảng để xử lý nghiêm những cán bộ đảng viên mà nếu như còn vi phạm trong câu chuyện này, đúng không ạ?
Thì... Vâng, chúng tôi cũng mong muốn là như vậy.
Vâng, một lần nữa thì trân trọng cảm ơn Đại tá Nguyễn Quang Nhật đã cùng chúng tôi thông tin, chia sẻ thông tin chi tiết về đợt cao điểm của lực lượng cảnh sát giao thông đợt này.
Vâng, xin chân thành cảm ơn.